Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 2. Bạn có một sức mạnh phi thường. Khi còn nhỏ, tôi luôn ước mình có được sức mạnh siêu nhiên giống như những siêu anh hùng mà tôi thần tượng. Tôi tin rằng nếu tôi có được sức mạnh ấy, thì tất cả những vấn đề lớn nhỏ của tôi sẽ biến mất một cách thần kỳ. Tôi có thể khiến bố mẹ không la mắng tôi nữa. Tôi sẽ làm cho mình trở nên thông minh hơn gấp hàng trăm lần. Tôi sẽ đoán được chính xác những câu hỏi trong các kỳ thi hoặc sẽ hô biến các thầy cô giáo thành những cô nàng xinh đẹp. Nhưng trời ơi, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tôi cảm thấy mình không có khả năng kiểm soát được những chuyện xảy ra trong đời tôi. Tôi chẳng làm gì được với trí nhớ tồi tệ của mình, với những thầy cô luôn cao có la mắng, với cha mẹ hay rầy rà ca thắng và với đám bạn biến học ham chơi. Tôi còn không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Và như một hệ quả tất yếu, tôi cảm thấy tình cảnh của mình thật vô phương cứu chữa. Có bao giờ bạn cảm thấy giống tôi không? Bạn thật sự có một sức mạnh siêu phàm. Cuộc đời tôi chỉ bừng sáng khi tôi khám phá ra rằng tôi thật sự sở hữu một sức mạnh phi thường, và nếu như tôi có thể tận dụng được nguồn sức mạnh ấy, tôi có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. Đó chính là khả năng tiềm ẩn đã giúp tôi làm chủ cảm xúc của mình, thay đổi điểm số mà tôi đạt được, thay đổi cách cha mẹ đối xử với tôi, và hơn tất cả, thay đổi bản thân tôi từ một kẻ thất bại thảm hại thành một người thành công rực rỡ. Và bây giờ tôi viết quyển sách này để nói với bạn rằng bạn cũng có nguồn sức mạnh ấy. Vậy sức mạnh mà tôi đang nói tới là gì? Đó chính là khả năng đưa ra những lựa chọn của bạn. Bạn có sự lựa chọn là một người thành công hay một kẻ thất bại. Bạn có sự lựa chọn trở thành một người giàu có và hạnh phúc trong tương lai hay sống một cuộc đời nghèo khổ bất hạnh. Bạn có sự lựa chọn cảm thấy lười biếng hoặc tràn đầy động lực. Thành công hay hạnh phúc không phải là thứ sẽ đến với bạn một cách ngẫu nhiên, nó chính là sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể không lựa chọn được thế giới bên ngoài, nhưng bạn có thể lựa chọn thế giới bên trong. Đọc đến đây có lẽ bạn đang nghĩ, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ mà tôi không thể lựa chọn. Tôi không thể chọn cha mẹ cho mình. Tôi không thể chọn làm con trong một gia đình giàu có thay vì một gia đình nghèo khổ. Tôi cũng không thể lựa chọn trở thành một người thông minh thay vì chậm tiêu, có một vẻ ngoài xinh đẹp thay vì bình thường. Đúng không nào? Đúng thế, trong khi bạn có thể không can thiệp được vào những gì xảy ra với bạn trong cuộc sống, tôi gọi là thế giới bên ngoài, thì bạn lại có 100% quyền lựa chọn về những suy nghĩ và hành động của mình, tôi gọi là thế giới bên trong. Những suy nghĩ và hành động của bạn mới thật sự là điều quan trọng, bởi chúng là yếu tố quyết định thành công và hạnh phúc của bạn. Bằng việc lựa chọn cách suy nghĩ và hành động đúng đắn, bạn có khả năng và ảnh hưởng đến những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Bạn có năng lực đạt được bất cứ kết quả nào mà bạn mong muốn. Giả sử vào một ngày đẹp trời, lớp học của bạn có thầy dạy môn lịch sử mới. Ông thầy này giảng bài cực kỳ buồn ngủ và dùng những từ ngữ rối rắm khiến bạn không thể nào hiểu nổi. Điều này có nghĩa là bạn cầm chắc điểm 0 môn sử ư? Không, làm gì có chuyện đó. Mặc dù bạn không có quyền đổi thầy khác, nhưng bạn có sự lựa chọn về những suy nghĩ và hành động của mình. Nếu bạn chọn cách ngủ gật trong lớp, không chú ý nghe giảng trong giờ học, không bận tâm đến chuyên học bài thì bạn thi rớt là cái chắc. Trong khi đó, bạn còn có một lựa chọn khác là ghi chú bài vở cẩn thận và giơ tay trả lời câu hỏi. Trong trường hợp tệ nhất, nếu thầy giảng bài quá buồn ngủ, bạn có thể tạt nước vào mặt hoặc tát mình vài cái cho tỉnh ngủ. Tôi nói đùa đấy. Trong khi không có một bạn nào trong lớp hiểu được những gì thầy sử nói, bạn có thể chọn cách đọc sách giáo khoa rồi hỏi lại thầy hoặc một thầy khác về những thắc mắc sau giờ học cho đến khi bạn hiểu ra mới thôi. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm soát được kết quả của mình. Thật ra, một ông thầy dạy dở rất có thể lại là một điều may mắn, bởi vì nhờ có thầy, cả lớp có thể thi rớt và bạn dễ dàng leo lên vị trí đầu bảng. Khi bạn thay đổi thế giới bên trong, thế giới bên ngoài cũng thay đổi. Kay là một người bạn của tôi và cô chia sẻ với tôi câu chuyện của mình. Từ khi cô còn bé, mẹ cô đã có thói quen chê trách con gái đủ điều. Bà luôn miệng nói những câu như: con gái con đứa gì mà lười biếng thế không biết, đầu óc con để ở đâu mà cứ quên suốt thế, người như con thì trông đợi gì được đây. Thoạt đầu, khi để cho những lời chỉ trích của mẹ làm cho mình nhục chí, cô cảm thấy mình thật vô dụng và không dám đặt ra bất kỳ mục tiêu gì. Cô chỉ thầm ước giá như mẹ mình biết động viên con cái hơn. Rồi một ngày nọ, sau khi nói chuyện với tôi, khi biết rằng cô có sức mạnh thay đổi cuộc đời mình. Mặc dù cô không thể biến mẹ mình thành một người khác, nhưng cô có sự lựa chọn thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Cô quyết định suy nghĩ một cách tích cực. Mình có thể làm được việc này, mình sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Từ đó, cô bắt đầu có những hành động tích cực bằng cách tin tưởng vào bản thân và làm việc chăm chỉ hơn. Khi cô bắt đầu thay đổi thế giới bên trong của mình thì thế giới bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi. Một điều hiển nhiên là với nguồn động lực lớn lao và sự tự tin mạnh mẽ, cô cải thiện được điểm số của mình đáng kể và kỹ năng chơi quần vợt nữa. Khi mẹ cô chứng kiến sự thay đổi của con gái, bà cũng thay đổi theo. Thay vì phàn nàn ca tháng con như trước, bây giờ bà quay sang khen ngợi con gái trước mặt bà con họ hàng. Một điều ngộ nghĩnh về cuộc sống là khi chúng ta thay đổi, những người xung quanh chúng ta cũng bắt đầu thay đổi. Minh họa của tác giả. Tôi có sự lựa chọn trong cuộc sống, vì thế tôi chọn thành công. Thành hay bại, đó là sự lựa chọn của bạn. Điểm khác biệt giữa những người thành công và kẻ thất bại không phải nằm ở những việc xảy đến với họ, mà nằm ở sự lựa chọn của họ. Tôi biết rất nhiều người thành công trong cuộc sống, từ lúc chào đời đã chịu thiệt thòi bất hạnh. Một số người bị cha mẹ hành hạ ngược đãi, một số người được sinh ra với chỉ số thông minh thấp, một số khác thuộc về những gia đình nghèo rớt mồng tơi, thậm chí có những người còn mắc bệnh bại liệt nữa. Ấy thế mà họ vẫn trở thành những người hạnh phúc và thành công tột bậc, nhờ vào việc họ chọn cách suy nghĩ và hành động tích cực. Tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện của họ ở những trang sau, bạn hãy chờ xem nhé. Đồng thời, tôi cũng biết không ít người thông minh, giàu có và xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Tuy vậy, vì họ lựa chọn những suy nghĩ và hành động tiêu cực, họ đi đến chỗ hủy hoại cuộc đời mình, dính vào ma túy, tán gia bại sản và có một kết cục khốn khổ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem người đời lựa chọn làm người thành công hay thất bại như thế nào nhé. Trước hết, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn về kẻ thất bại. Khi kẻ thất bại gặp phải một vấn đề nào đó, họ bao giờ cũng lựa chọn làm ba việc. Thứ nhất, họ sẽ chọn cách biện hộ cho những vấn đề của mình. Ví dụ, nếu họ thi rớt, họ sẽ nghĩ ra vô số lý do như không có thời gian học bài, bị sao quả tạ chiếu, thầy không công bằng, hoặc thời tiết quá nóng bức. Thứ hai, kẻ thất bại chọn cách đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình. Chẳng hạn, họ đổ lỗi cho thầy cô, tại thầy dạy dở, đổ lỗi cho cha mẹ, mình thừa hưởng gen di truyền học dở từ cha mẹ, hoặc bố mẹ không hề động viên mình. Cuối cùng, thay vì cải thiện bản thân, kẻ thất bại dành thời gian than phiền về việc tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bạn thân mến, nếu bạn nhận thấy mình là một trong ba điều trên thì cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Đây là chuyện bình thường. Hầu hết các cô cậu tuổi teen đều lâm vào trạng thái kẻ thất bại mà không hề biết. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rơi vào trạng thái này hơi bị nhiều thời còn đi học. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn cứ tiếp tục cư xử như kẻ thất bại? Thì bạn sẽ là một kẻ thất bại suốt đời. Vấn đề là ở chỗ, mặc dù việc đổ lỗi khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm một chút, nó không thay đổi được gì cả. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nhận được kết quả tệ hại, chúng ta sẽ vẫn thất bại trong tương lai, và khi ấy, chúng ta sẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Khi bạn đổ lỗi cho một ai đó hoặc việc gì đó, bạn đang chối bỏ sức mạnh của mình. Thật vậy, khi bạn đổ lỗi cho một người khác hoặc một việc khác, bạn đang nhường lại sức mạnh của mình cho họ. Ví dụ, nếu bạn thi trượt môn tiếng Anh và cho rằng đó là vì ông thầy dạy dở, điều này có nghĩa là chính ông thầy đó là người quyết định thành công của bạn. Vậy thì bạn không có khả năng thay đổi kết quả của mình, chỉ có ông thầy mới có thể làm được điều này. Đó là lý do tại sao kẻ thất bại suốt đời cảm thấy vô vọng và bất lực. Họ đinh ninh rằng để mọi việc thay đổi thì người khác phải thay đổi. Thế là họ giao phó cuộc đời mình cho người khác hoặc những việc xung quanh mình. Họ thường nói những câu như thế này: tôi là vậy đấy, tôi chẳng thể làm gì khác được, đó không phải là lỗi của tôi, và người ta làm hỏng cả ngày của tôi. Người thành công. Có phải người thành công chỉ toàn nhận được những điều tuyệt vời không? Không hề, trên thực tế, một số người còn được sinh ra trong những gia đình chạy ăn từng bữa, bị cha mẹ đối xử thậm tệ, không được học hành đến nơi đến chốn hoặc không có nhiều cơ hội. Tuy vậy, họ luôn luôn có sức mạnh khiến cho cuộc đời họ diễn ra theo cách mà họ muốn. Đó là vì người thành công chọn việc đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc xảy ra trong đời mình. Ví dụ, nếu họ thi rớt môn tiếng Anh, họ sẽ chịu trách nhiệm cho điều này. Thay vì đổ lỗi và viện cớ, họ tin rằng họ tạo ra kết quả thông qua những lựa chọn của mình trong quá khứ. Có thể họ chọn thái độ không chăm chú nghe giảng bài trên lớp, họ chọn không giơ tay đặt câu hỏi khi không hiểu bài, họ chọn không học hành chăm chỉ, hoặc họ không biết cách học hiệu quả. Thái độ chịu trách nhiệm mang đến cho bạn sức mạnh. Bởi người thành công tin rằng họ tạo ra tất cả kết quả của mình, họ biết rằng họ có khả năng thay đổi và gặt hái những kết quả khác. Họ cũng tin rằng để mọi việc thay đổi, họ phải thay đổi trước. Câu chuyện của Jen. Từ một kẻ kiêu căng ngạo mạn thành người được thầy yêu bạn mến. Tôi còn nhớ câu chuyện về một trong những học viên đặc biệt của tôi. Jen là một cô gái thông minh, xinh xắn và là một trong những học sinh giỏi nhất trong ngôi trường cô theo học. Cô rất tự tin, năng động và luôn nhiệt tình tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Mỗi khi giáo viên yêu cầu ai đó xung phong làm việc gì, bao giờ cũng thấy cánh tay của cô giơ lên đầu tiên với hy vọng mình sẽ là người được chọn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong lớp chẳng có ai ưa Jen cả. Các bạn khác nghĩ Jen là một kẻ cao ngạo, hống hách, lúc nào cũng làm ra vẻ, cái gì cũng biết. Mỗi khi cô bắt đầu mở miệng nói thì những người khác ngó lơ đi chỗ khác và phớt lờ cô. Jen cảm thấy thật khốn khổ, cô không có ai làm bạn cả. Thoạt tiên, Jen chọn thái độ của kẻ thất bại. Khi tôi hỏi Jen tại sao các bạn khác không muốn chơi với cô, Jen đưa ra hàng đống lý do và đổ lỗi cho lũ bạn. Chúng nó ghen tị với em, tất cả bọn chúng đều xấu xa, chỉ toàn là một lũ ngu dốt, ai mà thèm chơi với bọn chúng. Tất nhiên, chừng nào Jen còn suy nghĩ như thế, thì mọi việc vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế vậy, tôi bắt đầu giải thích cho Jen thấy rằng, để trở thành một người thành công, cô phải chịu trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Lúc đầu cô dậy nảy lên, em đâu có làm gì sai, em mà là kẻ kiêu căng hậm hĩnh ư, tại sao em phải thay đổi, chúng nó mới là người cần phải thay đổi. Sau khi trao đổi với bạn bè trong lớp của Jen, tôi khiến cô bé nhận ra rằng cô lúc nào cũng giơ tay trả lời câu hỏi quá nhiều lần mà không cho các bạn khác có cơ hội trả lời, khiến họ tránh xa cô. Hơn nữa, khi cô buộc các bạn khác làm theo ý mình mà không lắng nghe ý kiến của họ trước, cô biểu lộ thái độ hống hách và ngạo mạn. Jen à, tôi nói, em hoàn toàn có khả năng làm cho các bạn yêu mến mình nếu như em thay đổi hành vi của mình trước. Thật thế, khi cô bắt đầu nhường cơ hội cho những người bạn khác và chịu lắng nghe hơn trước khi đưa ra ý kiến của mình, bạn bè trong lớp bắt đầu đối xử tốt với cô. Bây giờ cô là một trong những học sinh được yêu quý nhất trong trường. Công thức kỳ diệu HC cộng BU bằng KQ, tức hoàn cảnh cộng phản ứng bằng kết quả. Sau đây là một công thức cực kỳ hiệu nghiệm mà các bạn có thể dùng để biến khó khăn thành cơ hội để thành công, đó chính là công thức của những người thành công. HC cộng BU bằng KQ. Vậy công thức này nghĩa là gì? HC là chữ viết tắt của hoàn cảnh. Hoàn cảnh là một việc xảy đến với bạn. Ví dụ bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể ở trong hoàn cảnh sau: thi rớt, bị bạn thân phản bội, bị người yêu bỏ, sinh ra trong một gia đình nghèo, có một người thầy tuyệt vời, bị bạn bè bắt nạt, đạt điểm cao nhất trong kỳ thi, sinh ra trong gia đình giàu có, bạn thân lại giỏi giang, cha mẹ ly dị, chơi tệ hại trong một trận thi đấu quan trọng. Hoàn cảnh có thể tốt hoặc xấu, chúng ta không thể kiểm soát được hoàn cảnh, cũng như người lướt ván không thể ra lệnh cho trời nổi gió lên vậy. Kẻ thất bại tin rằng hoàn cảnh tạo ra kết quả. Kẻ thất bại tin rằng những sự việc xảy ra trong đời họ trực tiếp tạo ra kết quả của họ. Viết tắt là KQ trong công thức này. Kẻ thất bại nghĩ rằng HC bằng KQ, tức hoàn cảnh bằng kết quả. Ví dụ, họ tin rằng bởi vì họ sinh ra trong nghèo khó, tức hoàn cảnh của họ, họ sẽ có ít cơ hội hơn những người khác, và rồi cuối cùng họ sẽ kết thúc cuộc đời mình trong cảnh nghèo khó, tức kết quả của họ. Họ tin rằng bởi vì bố mẹ không biết động viên con cái hoặc thầy cô dạy dỗ, tức hoàn cảnh của họ, nên họ chắc chắn không thể học tốt được, tức kết quả của họ. Nếu có ai đó sỉ nhục hay chế giễu họ, tức hoàn cảnh, họ sẽ cảm thấy nản lòng hoặc tuyệt vọng, tức kết quả. Rõ ràng, công thức HC bằng KQ, tức hoàn cảnh bằng kết quả, sẽ khiến bạn có cảm giác không thể quyết định thành công và hạnh phúc của riêng mình. Thay vì thế, cuộc sống của bạn là do những gì xảy đến với bạn điều khiển. Người thành công biết rằng kết quả phụ thuộc vào phản ứng của họ. Người thành công, mặt khác, tin rằng hoàn cảnh không phải là yếu tố quyết định kết quả của họ. Kết quả là do phản ứng của họ mang lại, viết tắt là BU. Thậm chí, nếu gió không thổi đúng hướng như họ mong muốn, họ có thể chọn cách điều chỉnh cánh buồm để đón gió và tiếp tục ra khơi. Người thành công biết rằng HC, tức hoàn cảnh, cộng BU, tức phản ứng, bằng KQ, tức kết quả. Người thành công tin rằng, kể cả khi cuộc đời ném họ vào những hoàn cảnh tồi tệ nhất, họ vẫn có được kết quả tốt đẹp bằng cách phản ứng tích cực. Có bao giờ bạn dồn tâm huyết vào làm một việc gì đó chỉ để thấy rằng tất cả đều công cốc? Chẳng hạn, bạn vất vả luyện tập cho mùa thi đấu bóng đá sắp tới, thế rồi trong suốt trận tranh tài, mặc dù bạn đã nỗ lực hết sức, cuối cùng đội bạn cũng bị thủng lưới liên tục. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn sẽ làm gì sau trận thua này? Liệu bạn có còn cơ hội chiến thắng trong tương lai không? Câu trả lời tùy thuộc vào cách mà bạn lựa chọn phản ứng với sự việc này. Một số người sẽ lựa chọn tiêu cực bằng cách đổ lỗi cho đồng đội, viện cớ như sân cỏ quá ướt hoặc trọng tài không công bằng. Họ chọn cách nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi, rồi bỏ cuộc. Vậy điều gì sẽ kéo theo sau những phản ứng tiêu cực như thế? Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ thành công trong tương lai. Mặt khác, người thành công lựa chọn phản ứng tích cực kể cả khi những gì xảy đến với họ hết sức tồi tệ. Thua keo này ta bày keo khác. Họ sẽ chọn cách rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để lần sau chơi tốt hơn. Họ chọn cách luyện tập chăm chỉ hơn và cố gắng nhiều hơn. Kết quả, họ sẽ trở thành những cầu thủ chơi hay hơn và chiến thắng trong những trận đấu sắp tới. Phản ứng tích cực dẫn đến kết quả tích cực, phản ứng tiêu cực dẫn đến hậu quả tiêu cực. Như vậy bạn có thể thấy rõ, khi một sự việc nào đó xảy đến với chúng ta, bao giờ chúng ta cũng có lựa chọn phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Rõ ràng, khi bạn chọn những suy nghĩ và hành động tích cực, sớm muộn gì bạn cũng thành công, và khi bạn chọn những suy nghĩ và hành động tiêu cực, bạn sẽ nhận lãnh hậu quả tiêu cực. Kho sách nói.com.vn sẽ làm rõ điều này bằng minh họa của tác giả. Phản ứng tích cực. Học hỏi từ sai lầm, trở nên tốt hơn, tự truyền động lực cho bản thân, nỗ lực nhiều hơn để thành công. Trong khi đó, phản ứng tiêu cực, đổ lỗi, biện minh, cảm thấy tồi tệ, bỏ cuộc và không làm gì cả. Như vậy, nếu sắp tới có điều gì xảy đến trong cuộc đời bạn, đừng phản ứng ngay mà không suy nghĩ kỹ càng bạn nhé. Thay vì thế, hãy bấm nút dừng trên trắng rồi chọn cách suy nghĩ và hành động tích cực. Làm như vậy, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Biến sự sỉ nhục thành động lực mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ cách mà tôi sử dụng công thức này để thúc đẩy bản thân đạt được những mục tiêu đề ra trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Sau khi thiết lập mục tiêu đạt toàn điểm tuyệt đối, tôi bắt tay vào việc ghi chú bài học cẩn thận và đặt ra rất nhiều câu hỏi trong giờ học. Thế tôi bất ngờ trở nên hăng hái lạ thường, đám bạn tôi đâm ra thắc mắc ghê gớm, không hiểu tôi uống nhầm thuốc gì. Chẳng là trước đây tôi thường nói chuyện riêng hoặc giở trò quậy phá trong lớp. Thế là tôi nói với chúng rằng tôi quyết tâm trở thành học sinh giỏi nhất trường. Đó xem chuyện gì xảy ra, tất nhiên cả lũ bạn tôi cười nghi ngã và cho rằng tôi bị điên. Mày dốt như vậy mà đòi trở thành học sinh xuất sắc nhất trường. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu là trước kia, khi nghe bạn bè chế giễu như thế, tôi sẽ chọn cách nổi khùng vung nắm đấm lên hoặc chọn cách nản lòng và bỏ cuộc. Nhưng lần này, tôi biết rằng tôi có thể chọn cách suy nghĩ và hành động tích cực. Tôi chọn cách tự động viên bằng cách tự nhủ. Bọn chúng càng cười nhạo tôi càng có thêm động lực để học hành chăm chỉ, để xem ai mới là kẻ ngu dốt. Nhờ thế mà tôi cảm thấy mình có động lực hơn và quyết tâm học hơn bao giờ hết. Kết quả như thế nào? Tôi đạt 7 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 và là một trong những học sinh giỏi nhất. Nếu tôi lựa chọn phản ứng khác đi, thì lúc này đây tôi đâu có ngồi viết quyển sách này và có lẽ bây giờ tôi đang là một kẻ lông bông rách rưới ngoài đường. Chuyện gì xảy ra nếu bạn được sinh ra đời không tay không chân? Liệu sức mạnh to lớn của bạn có phát huy tác dụng nếu bạn gặp phải những chuyện cực kỳ tệ hại? Và khi tất cả mọi chuyện dường như đều đi ngược lại ý muốn của bạn? Chắc chắn là có. Tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện về một chàng trai người Úc mà tôi hết lòng ngưỡng mộ. Anh này tên là Nick Vujicic. Nếu bạn nghĩ rằng có bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra trong đời bạn, thì những điều ấy chắc chắn chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Nick trải qua. Nick chào đời với thân hình kỳ dị vì anh không có tay, không có chân. Anh chỉ có một bàn chân nhỏ nhô ra và hai cái ngón chân dính liền vào đó. Thấy một hài nhi như vậy, các bác sĩ khẳng định với bố mẹ anh rằng chắc chắn anh sẽ không thể đi lại hoặc đứng được. Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều nghĩ rằng cậu bé này sẽ sống một cuộc đời khốn khổ và cực kỳ tối tăm. Khi đến trường, Nick thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo vì hình thù không giống ai của mình. Chẳng có ai trên đời này có thể trách được Nick khi anh có ý định tự kết liễu cuộc đời mình vào năm 10 tuổi. Lúc đầu, Nick không tránh khỏi cảm giác căm ghét thân phận người không ra người, ngợm không ra ngợm của mình, bởi vì anh chọn cách nghĩ tiêu cực. Anh chọn việc nghĩ đến tất cả những gì mà anh bỏ lỡ vì không có tay, không có chân. Anh không thể tự mình xúc ăn, không thể bơi lội, không thể chạy nhảy, không thể cầm nắm bất cứ vật gì, không thể chơi bất cứ môn thể thao nào, và chắc chắn là không có một cô gái nào trên đời này để mắt đến anh. Bằng việc tập trung suy nghĩ về những khiếm khuyết và vấn đề của mình, thì có cảm giác thật sự tồi tệ. Có bao giờ bạn cũng suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình không? Bước ngoặt trong cuộc đời Nick xuất hiện khi anh nhận ra anh có sức mạnh đạt được bất cứ điều gì mà anh mong muốn. Anh có năng lực vươn tới thành công như bất cứ người bình thường nào có đủ tay chân. Anh nhận ra rằng việc sinh ra đời mà không tay không chân, tức hoàn cảnh, là điều mà anh không thể nào thay đổi được. Tuy vậy, anh có lựa chọn phản ứng tích cực. Nếu anh chọn cách suy nghĩ tích cực, anh có thể học cách làm việc mà không cần đến tay chân và tập trung vào việc gặt hái thành công bất chấp những khuyết điểm trên cơ thể mình. Một khi anh nhận ra sức mạnh bên trong bản thân, anh biết rằng mình có thể sống một cuộc sống không có giới hạn. Anh bắt đầu lập ra những mục tiêu to lớn tràn đầy cảm hứng. Đầu tiên là vào học đại học, sau đó trở thành diễn giả truyền động lực và cuối cùng là tác giả của quyển sách bán chạy nhất. Ngày nay, ở tuổi 26, Nick đã đạt được những thành công to lớn hơn 90% số người còn lại trên hành tinh này. Anh tốt nghiệp đại học ở tuổi 21, trong hai ngành tài chính và kế toán. Anh kiếm được hàng triệu đô la trong vai trò một diễn giả truyền động lực, một nhà phát triển địa ốc và mua bán trái phiếu. Hơn nữa, là một diễn giả có sức thu hút đặc biệt. Anh truyền cảm hứng và động lực cho hơn 2 triệu người từ 19 quốc gia trên thế giới. Bằng ý chí và quyết tâm mãnh liệt của mình, Nick có thể viết bằng hai ngón chân. Làm việc trên máy vi tính, chơi đàn piano, đá banh, chơi golf và thậm chí bơi lội. Để xem những cảnh quay về cuộc sống thực tế của anh, mời bạn ghé thăm trang web quật quay web là withoutlimbs.org hoặc tìm trên trang web quật quay web.youtube.com. Bạn hãy suy nghĩ về điều này. Một người không tay không chân vẫn có thể đạt được tất cả thành công mà bạn ngưỡng mộ. Học giỏi, nổi tiếng, được người khác yêu mến, giàu có, thì chẳng lẽ bạn lại không thể làm được như thế một khi bạn sử dụng sức mạnh của sự lựa chọn. Liệu trên đời này có ai có tất cả mọi thứ từ lúc sinh ra nhưng lại đi đến kết cục thảm hại không? Trong cuộc sống, có nhiều người được sinh ra với hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của Nick. Chúng ta biết họ là những người may mắn vì họ giàu có, tài năng, xinh đẹp, thông minh và nắm trong tay rất nhiều cơ hội từ khi cất tiếng khóc chào đời. Có thể bạn nghĩ rằng, những người cực kỳ may mắn đó chẳng cần làm bất cứ việc gì cũng đảm bảo được thành công trong mọi lĩnh vực, đúng không? Sai hoàn toàn. Đúng là nhiều người được sinh ra với những điều kiện tuyệt vời như vậy, nhưng vì họ chọn cách nghĩ và hành động tiêu cực, cuối cùng họ đã phá hủy tất cả những gì họ có. Tôi chắc rằng bạn có nghe đến công chúa nhạc pop Britney Spears. Britney Spears được sinh ra với tất cả những phẩm chất và đặc điểm mà đa số người đời ao ước. Cô có một khuôn mặt đẹp, một thân hình bốc lửa. Cha mẹ cô hết lòng yêu thương cô. Ngoài ra, cô còn được trời phú cho giọng hát tuyệt vời và khả năng nhảy múa. Ngay từ khi tuổi đời còn rất trẻ, cô đã có cơ hội trở thành ca sĩ và thành công rực rỡ trên khắp thế giới. Tuy vậy, với hoàn cảnh tuyệt vời này, nữ ca sĩ đã có kết cục như thế nào? Nếu bạn thường xuyên theo dõi những tờ tạp chí buôn chuyện về các ngôi sao, thì bạn sẽ biết là Britney Spears đi đến chỗ nghiện rượu, sử dụng ma túy và thậm chí còn bị tòa kết tội. Cô đã 2 lần ly dị, bị truất quyền nuôi con và có lúc trở nên tuyệt vọng đến mức phải vào viện tâm thần. Tại sao lại có những chuyện như vậy? Đó là bởi vì khi cô bắt đầu gặp phải những khó khăn và vấn đề nan giải trong cuộc sống, cô đã lựa chọn phản ứng tiêu cực, cô đổ lỗi cho người khác, kết thân với nhầm người rồi quay sang tìm cách giải khuây bằng rượu và ma túy. Kết quả là cô đi từ chỗ người thành công vang dội khắp thế giới thành một kẻ thất bại ê chề. Vì thế, bạn cũng đừng mong ước mình có ngoại hình xinh đẹp hơn, có nhiều tiền hơn hoặc có cha mẹ hoàn hảo hơn, vì những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn sử dụng sức mạnh của mình vào việc đưa ra những lựa chọn tích cực ngay từ bây giờ. Quá khứ không tương đương với tương lai. Nếu bạn đang nhận được kết quả tệ hại vào lúc này thì đó là vì bạn đã có những lựa chọn sai lầm trong quá khứ, nhưng bạn không cần phải băn khoăn nhiều. Không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Quá khứ không tương đương với tương lai. Việc bạn lãnh điểm kém trong những năm qua không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đạt điểm cao trong những năm sắp tới. Việc bạn không hòa thuận với cha mẹ trong quá khứ không có nghĩa rằng mối quan hệ với cha mẹ bạn sẽ mãi mãi như vậy. Tương lai tùy thuộc vào những lựa chọn của bạn ngay bây giờ, trong hiện tại. Điều đáng mừng là nếu bạn bắt đầu có những lựa chọn tích cực ngày hôm nay thì bạn có thể tạo dựng thành công mà bạn mong muốn ngày mai. Ngày hôm nay chính là cơ hội mới mẻ để bạn khiến cho mọi việc xảy ra theo cách mà bạn mong muốn. Vì thế, nếu bạn đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng học về những nguyên tắc và phương pháp giúp bạn có những lựa chọn tích cực trong cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh của niềm tin. Điều này sẽ được giới thiệu đến các bạn trong chương 3 của quyển sách. Còn sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 2 của quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi Tin.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.